dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chỉ số xanh cấp tỉnh, PGI, cơ hội tạo nên đột phá phát triển cho các địa phương. Ứng dụng công nghệ để phát triển thương mại điện tử và logistics hiện đại bền vững ở Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Mới đây, cùng với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023. Đây là năm thứ hai chỉ số này được khảo sát, đánh giá và công bố nhằm cung cấp thông tin đầu vào và thực tiễn kinh doanh để hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố trong công tác quản trị môi trường, cân bằng giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bền vững môi trường. Trước hết, chúng tôi điểm lại các thứ hạng, các địa phương trong chỉ số xanh cấp tỉnh 2023.
Với mức tối đa là 40 điểm, bảng xếp hạng chỉ số xanh cấp tỉnh cho thấy Quảng Ninh từ vị trí thứ tư năm 2022 đã vươn lên dẫn đầu năm 2023 với 26 điểm, Đà Nẵng đứng thứ hai với 25 điểm, tiếp theo là Đồng Nai, Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh với mức hơn 24 điểm. Cũng đáng chú ý là Bà Rịa Vũng Tàu với sự thăng hạng vượt bậc từ vị trí 19 năm 2022 lên vị trí thứ 8 năm 2023. Là minh chứng cho nỗ lực của theo đuổi mục tiêu phát triển xanh và bền vững.
Chỉ số xanh cấp tỉnh 2023 gồm 4 chỉ số thành phần với 46 chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường và hiệu quả quản trị môi trường của các tỉnh, thành phố. 4 chỉ số thành phần bao gồm các đánh giá về nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 2 là đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu. 3 là vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành xanh. Và 4 là chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường.
Nhóm nghiên cứu chỉ số xanh cấp tỉnh nhận định có mối liên quan giữa điểm số cao trong một số chỉ tiêu với việc địa phương có chất lượng môi trường tốt hơn hoặc khả năng chống chịu thiên tai biến đổi khí hậu tốt hơn. Cụ thể, có mối liên quan giữa việc địa phương đạt điểm số cao hơn trong chỉ số xanh cấp tỉnh 2023 với việc chất lượng không khí của địa phương đó có sự cải thiện đo đếm được trong một số chỉ số đo lường mức độ ô nhiễm. Điểm số xanh của một tỉnh cải thiện có nghĩa là chất lượng môi trường ở tỉnh đó tốt hơn và sức khỏe, sự an toàn của cộng đồng tại địa phương được cải thiện hơn.
Thưa quý vị và các bạn, tuy mới là năm thứ hai thực hiện đánh giá và công bố, nhưng chỉ số xanh cấp tỉnh 2023 đã góp phần giúp các địa phương xác định một số đòn bẩy chính sách trong phạm vi quản trị môi trường cấp tỉnh. Đồng thời, thông qua báo cáo chỉ số xanh, các nỗ lực triển khai chính sách xanh, các môi trường thúc đẩy điều hành xanh của các địa phương cũng đã được lan tỏa tích cực. Theo đó, cùng với việc tăng cường chất lượng điều hành kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thì quyết tâm theo đuổi việc cải thiện chỉ số xanh cấp tỉnh, PGI, được nhìn nhận là cơ hội tạo đột phá phát triển cho các địa phương.
Chỉ số xanh cấp tỉnh là một bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương ở góc độ thân thiện với môi trường, dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh, với các tiêu chí như mức độ tuân thủ pháp luật về môi trường, thực trạng ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề liên quan đến môi trường quan trọng khác. Thực hiện khảo sát chỉ số xanh cấp tỉnh 2023, gọi tắt là PGI 2023, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá.
Trong lần công bố PGI lần này thì Quảng Ninh là vị trí đứng đầu. Thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là đây là một địa phương có những bước chuyển rất là quan trọng từ nâu sang xanh, từ phát triển theo hướng dựa vào than, chuyển sang hướng vào trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ, du lịch, thì đây rõ là hình mẫu phát triển mà cả nước đang muốn hướng tới.
Rõ ràng, Quảng Ninh, vùng đất của than và công nghiệp nặng, đứng thứ tư bảng xếp hạng chỉ số xanh cấp tỉnh trong lần công bố đầu tiên vào năm ngoái, đã chuyển mình lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trong năm nay, cho thấy chuyển biến tích cực khi có một thước đo để tự soi xét và có phương thức thay đổi. Cũng sau lần công bố năm ngoái, nhiều địa phương đã lấy các chỉ số thành phần của chỉ số xanh cấp tỉnh làm mục tiêu phấn đấu và đạt kết quả tích cực. Là địa phương có sự thăng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng chỉ số xanh cấp tỉnh, Ông Trương Hòa Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cho biết.
Phải nói năm 2022 Đồng Tháp đứng hạng 42, thì qua chỉ số BGI này thì Đồng Tháp cũng đã ngồi lại đã phân tích tại sao mình có những cái chỉ số thấp quá. Phải nói đây là vấn đề chúng tôi đã cố gắng khắc phục những hạn chế của 4 chỉ số thành phần vừa qua, đã góp phần cho cái năm 23 có những kết quả là đạt hạng thứ 18 so với năm 2022 là đạt thứ 42. Thì đây là vấn đề mà Đồng Tháp tôi thấy rằng là cần phải quan tâm đến môi trường, mà chỉ số đứng đầu cải thiện quản trị môi trường chúng tôi đứng đầu cả nước đó. Nhưng mà tuy nhiên đó thì còn các chỉ số khác nữa cần phải cải thiện nhiều hơn để đảm bảo các chỉ số về môi trường, nhất là tăng trưởng xanh trong thời gian tới.
Thực tế hiện nay, môi trường đầu tư kinh doanh tốt không chỉ là sự thuận lợi, nhanh chóng, dễ dàng về thủ tục mà còn phải thân thiện với môi trường theo định hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Tại hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có tuyên bố mạnh mẽ về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết chính trị và quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển đổi nền kinh tế, góp phần giải quyết những thách thức lớn toàn cầu về biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường hiện nay. Việt Nam đã có nhiều chính sách và quy định pháp luật thúc đẩy nền kinh tế theo hướng bền vững hơn, xanh hơn, giảm phát thải hơn. Điều quan trọng bây giờ là thực thi quyết sách tăng trưởng xanh ở địa phương. Là địa phương đã vươn lên đứng thứ tư trong bảng xếp hạng chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, chia sẻ cách làm của tỉnh.
Chúng tôi xây dựng một cái đề án không tiếp nhận các dự án rời lẻ ở ngoài các khu cụm công nghiệp và ưu tiên tất cả các doanh nghiệp khi về tỉnh Hưng Yên thì về các khu và các cụm công nghiệp thì có hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo khi mà nước thải ra môi trường và rác thải ra môi trường đều được thu gom và xử lý. Chủ trương của tỉnh là không thể đánh đổi kinh tế để lấy môi trường. Quan trọng nhất là cái nhận thức của chính quyền địa phương và cái nhận thức của doanh nghiệp. Trong đó thì khi mà tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về thì toàn bộ cái phần xử lý rác thải, nước thải thì xây một cái hệ thống hoàn chỉnh để xử lý. Thì tỉnh cũng đã xây dựng toàn bộ các hệ thống đó. Thì đấy là một cái tạo điều kiện nhất cho doanh nghiệp, mà doanh nghiệp khi mà hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương thì chỉ quan tâm đến sản xuất thôi. Còn vấn đề nước thải, rác thải thì đã được chủ đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp và cụm công nghiệp và chính quyền địa phương ủng hộ để xử lý cái đó.
Có thể nói, chỉ số xanh cấp tỉnh đang dần trở thành thước đo quan trọng đối với vai trò của chính quyền địa phương trong thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp thực hành xanh, cũng như tăng chất lượng thực thi các chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xanh hơn. Các tỉnh được xếp hạng cao ở chỉ số sản xuất xanh như Hà Nam, Hưng Yên và Long An là những địa phương đã đầu tư triển khai ưu đãi thuế, các dịch vụ tư vấn và dịch vụ kỹ thuật nhằm khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp xanh, khuyến khích các doanh nghiệp xanh mở rộng quy mô và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện chuyển đổi xanh. Xét cho cùng, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực thân thiện với môi trường tại mỗi tỉnh là một lộ trình mới bắt đầu. Chính quyền các tỉnh thành vẫn còn nhiều việc phải làm. Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế cũng cần tăng cường hỗ trợ chính quyền cấp tỉnh trong quá trình chuyển đổi xanh thông qua các hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để khắc phục những hạn chế về nguồn lực và năng lực. Cuối cùng, vai trò của người tiêu dùng là rất quan trọng. Hỗ trợ chính sách hay ưu đãi thuế đều có hạn chế. Doanh nghiệp sẽ chỉ thực sự có động lực để đầu tư lớn cho sản xuất kinh doanh nếu hoạt động này được thị trường đánh giá cao và đón nhận. Như vậy, cần có sự chung tay từ cả phía người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong cải thiện chỉ số xanh cấp tỉnh để tạo dựng nên cơ hội đột phá phát triển cho các địa phương theo hướng xanh và bền vững.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế khác đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia có tỷ lệ người dân mua sắm thương mại điện tử cao nhất Đông Nam Á, với khoảng gần 44 triệu người. Theo đó, thương mại điện tử là ngành có tác động tương hỗ với ngành dịch vụ giao nhận logistics, góp phần quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đó là thông tin đáng chú ý được chia sẻ tại hội thảo Ứng dụng công nghệ để phát triển thương mại điện tử và logistics hiện đại bền vững do Bộ Công Thương tổ chức sáng qua tại Hà Nội. Đây cũng là vấn đề đặt ra nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, theo như yêu cầu của Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long và cộng tác viên Thủy Dung.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương khẳng định, logistics có vai trò quan trọng đối với toàn bộ quá trình từ sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối đến tiêu dùng, tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp ngày càng lớn đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do và với lợi thế địa kinh tế, ngành dịch vụ logistics Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng logistics toàn cầu. Thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics. Để có được chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam năm 2023 đạt 3,3 điểm, đứng thứ 43 trên 154 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 5 trong các nước ASEAN, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ khá cao, đạt 14-16% một năm, với quy mô khoảng 40-42 tỷ đô la Mỹ một năm. Số lượng và chất lượng dịch vụ logistics được nâng cao, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhấn mạnh đến vai trò của thương mại điện tử.
Việt Nam hiện là quốc gia có tỷ lệ người dân mua sắm thương mại điện tử cao nhất Đông Nam Á, khoảng 43 triệu người. Và điều đó cũng cho thấy dịch vụ logistics đã đáp ứng được nhanh chóng nhu cầu của ngành thương mại điện tử. Xu hướng chuyển đổi số, thay đổi hành vi mua sắm và các yếu tố tác động khác đang đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.
Cũng theo đại diện cơ quan quản lý nhà nước, một trong những nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 theo quyết định số 200 của Thủ tướng Chính phủ là nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành, đào tạo về chuỗi cung ứng nhằm đạt chất lượng dịch vụ logistics cao hơn. Cùng với đó, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng nhấn mạnh logistics là một trong 8 ngành cần được ưu tiên chuyển đổi số trước. Là một trong những ngành then chốt, giới chuyên gia cho rằng logistics cần được đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt trong khía cạnh chuyển đổi số để có thể đáp ứng, thích nghi với bối cảnh thị trường, hỗ trợ tối đa thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khác. Việc ứng dụng công nghệ trong logistics và thương mại điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích, theo đó tối ưu hiệu quả của các hoạt động của hai ngành này, từ đó góp phần giảm chi phí logistics nói chung cho toàn bộ nền kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu trọng yếu của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt với Việt Nam khi mà chi phí logistics vẫn chiếm tỷ trọng cao. Ứng dụng công nghệ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng, giảm thiểu phát thải carbon, xả thải bao bì, gây ô nhiễm môi trường, nhờ việc tối ưu lộ trình vận chuyển cũng như quản trị tốt việc giao hàng dựa trên các ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Những lợi ích này không chỉ mang lại giá trị cho từng doanh nghiệp dưới góc độ kinh tế và chất lượng dịch vụ, mà còn có tác động chung đến toàn ngành logistics và thương mại điện tử cũng như toàn nền kinh tế. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, nêu quan điểm.
Các đơn vị logistics và các công ty xuất nhập khẩu hiện nay, chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển các dịch vụ chuỗi cung ứng hướng tới các dịch vụ toàn cầu để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới. Thì với cái việc mà ứng dụng chuyển đổi số cũng như hướng tới áp dụng các công nghệ xanh trong lĩnh vực về vận tải, vấn đề về kho bãi, vấn đề về bao bì và đặc biệt là hiện nay chúng tôi đang hướng tới áp dụng cả quy trình logistics ngược, tức là cái quy trình mà thu gom, xử lý vấn đề về rác thải, tạo ra một cái chu trình kinh tế tuần hoàn, tối ưu tận dụng việc tái sử dụng các nguồn lực, nó cũng là những cái xu hướng mà hiện nay các đơn vị xuất nhập khẩu cũng như là logistics là đang hướng tới áp dụng rất mạnh.
Khi các thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam chủ yếu là các nước phát triển như Liên minh châu Âu, EU, Mỹ, Nhật Bản, đòi hỏi các tiêu chuẩn xanh trong từng sản phẩm ngày càng cao. Do đó, từng lĩnh vực trong chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đến hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, trong đó có logistics, thương mại điện tử, cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu này. Việc ứng dụng công nghệ là yêu cầu tiên quyết để Việt Nam phát triển thương mại điện tử và logistics hiện đại, bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về ứng dụng công nghệ để phát triển thương mại điện tử và logistics hiện đại bền vững ở Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.